với các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Đêm Nay Bao Giờ Sáng, sáng tác Cố Đôi Tước, người dịch Genia Lise, người đọc Tidahi, chuyện được phát trên thế giới audio.org. Tập cuối. Đặc trăn ca tháng, tìm người yêu nhất định phải tìm cao thủ tình trường. Người đàn ông của cô, nhiệt tình có thừa, kinh nghiệm chẳng đủ, hại cô bây giờ ngay cả cái eo cũng không vươn dậy được. Liên ăn nom lạc chăn năng cuộn trên ghế sofa mà không nhịn nổi bèn phì cười. Không phải nói, quay về trường rồi à, sao mới có nửa tháng đã trở lại hả? Chắc không phải bị tôi học đấy chứ. Lạc chăn xô xô tay, em nào có được cái tiến bộ ấy của chị? Sau đó khẽ mỉm cười, trở về làm tình. Tám người ở đó vừa nghe xong đều bật cười ha hả. Một cậu ấm cứ nâng đi cốc tai được phục vụ pha chế đưa tới trước mặt Lạc Chăn, nói giọng mờ ám, chị Lạc Chăn, nếu mà làm tình kỹ thuật của em không tệ đâu. Được, lần sau có cơ hội tôi sẽ tìm cậu thử xem. Nhưng quay lại chuyện chính, tìm tao có việc gì? Không có gì, chỉ đến ngồi chút thôi. Lạc Chăn ngó nghiêng xung quanh, 5 giờ chiều khách cửa trong quán bar không nhiều, chỉ có mấy người khách quen. Thằng Kiên Vũ không ở đây sao? Nhưng nhíu mày, mày tìm anh ấy làm gì? Không, hỏi vớ vẩn thôi. Lạc Chăn nâng ly cốc tai uống một hơi cạn sạch, đứng dậy dưới cái eo ủy hoài. Chị Liên cho em mượn một căn phòng trên tầng 3, em ngủ một chút. Đến tối, phục vụ của quán bar lên gõ cửa Lạc Chăn xuống ăn cơm. Lạc Chăn ngủ được một giấc nên tinh thần hồi phục không ít. Thức nhìn thời gian đã 9:30, áo quần chỉnh tề xong hẹn ngân nga bước xuống lầu. Trong quán bar sập sình những giai điệu đầy sống động. Trên sàn nhảy có người đang khiêu vũ. Lạc Chăn băng qua sảnh chính, hành lang đi vào một gian phòng sâu nhất, vừa bước vào đã thấy một đống người vừa lạ vừa quen. Anna thoáng nhìn người vừa tới bật dậy chạy đến ôm lấy cổ Lạc Chăn. Chị Lạc Chăn, nhớ chị chết mất. Lạc Chăn kéo cái tay vượt ôm đến nối suýt nữa làm cô tắc thở xuống. Đúng là muốn tôi chết đấy mà. Lạc Chăn lướt qua mấy người ngồi xuống bên cạnh Viên Ân, giơ tay vẫy phục vụ, phiền cậu đến phòng bếp mang ít đồ ăn lên giúp tôi, cảm ơn. Liên Ân chuyển cho cô một vại bia. Phải khác nào? Thang Kiến Vũ đang say sưa hát ở phía trước là chân hất cằm. Cái đàn ông của chị hát cũng không tồi. Cũng tạm. Liên Ân cười khì. Tan nữa mày hát đi, mày hát rất hay. Được thôi. Thang nói chuyện, Thẩm Họa Thị đủ đỉnh bước vào. Thông thấy Lạc Chân kéo giơ tay coi như chào hỏi. Thang Kiến Vũ hát xong đi xuống. Lạc Chân nghe Liên Tử nói cô về trường rồi, sao lại? Lạc Chân cười cười, nghỉ thu. Lúc Mặc Hoành đẩy cửa đi vào, Lạc Chân đang uống bia, nhàm nhàm đưa thấy bóng dáng thân thuộc xít thở ho sặc sụa. Người đàn ông đứng ở lối ra khoác trên mình bộ trang phục ngày thường màu trắng, vóc người cao cao, ngũ quan rõ nét, khí chất vững vàng bình thản, mang theo sự xuất chúng không bắt thể bắt bè. Và đàn ông này tư sản quả thực rất vẹn toàn. Anna trông nháy mắt đã dán lên người anh. Wow, anh chàng đẹp trai, có phải em đã gặp anh ở đâu không nhỉ, trông quen thế. Mặc Hoành khéo léo né tránh, ngóng nhìn Lạc Chăn hơi gật đầu. Hắn là do tao mời đến đấy, cảm ơn lần trước đã được hắn giúp đỡ. Vượt qua phòng ba chính trị. Vượt qua phòng ba chính trị. Liên Ân đứng dậy, tao không ngờ mày quay về, xin lỗi nhé, em gái, em lượm thứ đi mà. Liên Ân vươn tay vỗ là vai Lạc Chăn, sau đó bày ra vẻ mặt sùng kính chạy đến phía trước chào Mặc Hoành. Thẩm Hạ Thị buồn vã dịch sang bên cạnh Lạc Chăn, khà khà. Đức hạnh quá, từ này của mày là nói tao hay là nói cái dáng lưng bì ổi của kia hả? Thành thật mà nói, Bạch Mã nhà mày đúng là ngày càng khôi ngô hơn. Thấy Lạc Chăn liếc mắt, Thẩm Hạ Thị vừa ngậm miệng cười tươi như hoa. Được, không nói không nói. Mày cứ nói, tao không để ý đâu. Không, tao thiện lương lắm, tuyệt đối sẽ không rắc muối lên vết thương của người khác. Thẩm Hạ Thị ôm lấy vai Lạc Chăn ra vẻ bạn bè thân giao. Chăn tử à, thời gian như nước chảy, một đi không trở lại, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, đừng ngoảnh lại, cũng đừng đa sầu, tổ quốc vẫn còn rất nhiều đóa hoa đang đợi chúng ta. Đến hái, nếu thực sự không có, tự chúng ta vun trồng chính mình rồi hái cũng được, chăn tử à. Get lost. Thẩm Hạ Thị cười hì hì, rút tay lại, ngắm nghi nghĩa Lạc Chăn một lúc, rồi vuốt ve lên khuôn mặt cô, về rồi này, phải béo thì có. Thẩm Hạ Thị chậm một tiếng. Sao lại quay về thế? Lạc Chăn khoác tay, nghe Anna giống cái câu mà hôm nay ta đã nghe không dưới 5 lần, mày có thể miễn đi. Cái này chứng tỏ mày là người rất thành công, vừa tái xuất giang hồ đã thu hút sự quan tâm từ Tập Phương. Hạ Thủy con ở trên sofa, mẹ mày có biết không? Chưa nói, mà cũng không định nói, dù sao ngày mốt sẽ đi ngay. mày cũng đừng có bận bịu giúp tao đi làm cái ba chuyển lời đấy. Ông ấy phảng phất ý cảnh cáo. Ha ha. Đây là câu trả lời của Thẩm Hạ Thụy. Đặc Trăng xoay người, di động vang lên, giơ tay ra dấu lát nữa phục dịch với Thẩm Hạ Thụy rút điện thoại kiểm tra tin nhắn. Anh tưởng em về nhà. Đặc Trăng ngẩng đầu, đúng lúc gặp ánh mắt của Mạc Hoành, hơi hất cằm rồi cúi xuống hí hứng với điện thoại. Kết quả loay hoay một lúc là không biết nhất thời nên trả lời thế nào, ấn át huyệt thái dương, đóng điện thoại bỏ vào trong túi. Mạc Hoành ngồi nơi ấy, những người xung quanh vẫn ồn ào huyên náo, phong thái của anh dường như vĩnh viễn chẳng để tâm, hở hứng nhất rượu, hình như cũng không có ý định sẽ gửi tin nhắn lần nữa. Muốn khiêu vũ không? Thì Lạc Chăn. Lạc Chăn nghiêng đầu nhìn ngã khá quen, gã trai bạ bỡ này có vẻ như lần trước cũng từng mời cô nhảy. Tuy không biết nhảy, Lạc Chăn từ chối khéo. Gã đàn ông có phần không cam lòng nhấn mày cười hỏi, em thật sự kém cỏi đến thế sao? Lạc Chăn làm bộ nghĩ ngợi hắng giọng, cậu rất tốt, chỉ là chúng ta không hợp. Thẩm Hạ Thụy nghe thấy câu không nhịn được bèn ho mạnh hai tiếng thì thầm, đúng là tầm thường. Gã đàn ông vẫn không buông tha, nếu như là điều nhảy hữu nghị thì sao? Thẩm Hạ Thụy không kìm được phá lên cười, chẳng trai trẻ, đừng ngoan cố chống cự nữa. Mắt nhìn của chị Lạc Trăn đây rất cao, dù là đối tác khiêu vũ thì chiều cao cũng phải hơn cô ấy 10 phân. Thẩm Hạ Thụy đánh giá người trước mắt trên dưới một lượt, theo tôi thấy chắc cậu chưa cao đến 1m8 đâu nhỉ? Nhìn gã trai trẻ tức giận xoay người bỏ đi, Lạc Trăn lên tiếng, đùa quá đà rồi đấy, người ta dẫu sao cũng là anh em của Thang Kiến Vũ. Ai, Thẩm Hạ Thụy bật cười, cười xong bèn gọi với tay bóng lưng kia một lần nữa, nhớ về nhà uống thêm nhiều canxi nhá, có lẽ vẫn còn hy vọng đấy. Lạc Trăn lắc đầu, cởi áo khoác rồi đứng dậy đi phòng vệ sinh. Lúc gần đến cửa, nhưng người lướt qua bên cạnh Mạc Hoành, cô thức dừng lại, nhắn âm đợi chỉ có hai người mới ngang được, khá lên tiếng. Từng uống rượu, đặt cốc nước ấm mình vừa tiện tay cầm theo xuống bàn tràn trước mặt Mạc Hoành. Khi Lạc Chăn bước ra từ khỏi phòng vệ sinh, trở lại gian phòng, đã thấy Mạc Hoành đang đứng trên hành lang, cười cười đến gần, rồi đứng lại trước mắt anh. Vậy em à, hết gió mà vẫn cứ hỏi. Mạc Hoành vươn tay ôm cô vào lòng, hơi thở ấm áp vỗ về phả lên vành tai cô. Ông quạnh giác tĩnh lặng ấy chợt thì thầm khe khe, muốn về không? Lạc Chăn mỉm cười, em còn có việc, anh chán thì cứ về trước nhé. Hai tay vòng quanh eo anh, đúng rồi, sao anh biết mà đến đây? Lời Liên Ân nói, cô căn bản vẫn chọn giữ nguyên thái độ. Cô ấy nói em ở đây nên anh đến. Mặc ảnh chợt cười nhàn nhạt, tính muốn tác hợp cho chúng mình. Chật, bạn bè chết không bằng mình chết. Mặc ảnh vừa nghe cô nói thành ngữ tục ngữ đã cảm thấy rối rắm. Lạc Chăn áng chừng kiếng mũi chân hôn anh, đôi lúc quấn quýt không ngừng, cô tách ra, cười hiếp mắt, đừng bảo em dùng sai thành ngữ nữa. Là tục ngữ, Mạc Hoành nhếch mép ra, nhếch khóe miệng dường như vẫn chưa thỏa mãn, thuận tay mân mê tóc cô. Lạc Chăn dơ tay đè lên những ngọn tóc mái hơi vảnh lên, cả ngủ mê man, lúc tỉnh dậy tóc tai cũng khó tránh khỏi bị rối bù. Khiêu vũ, cùng anh nhé. Lạc Chăn ngẩn người, khẽ cường thành tiếng, vâng. Mạc Hoành nhìn sang người bên cạnh không khỏi ong đầu, theo lệ thường anh vẫn dậy lúc 7 giờ, hiện tại đã là 8 giờ 15. Khẽ nhích người, cô gái bên cạnh bèn cào nhào một tiếng rồi càng ôm chặt anh chặt hơn, một tay còn nhân tiện vắt lên phần giữa eo và mông, khiến cả người anh tê dại, mặt cũng hơi ửng hồng. Không thể ngủ yên được sao? Người vùi mình trong chăn ấp úng cười một tiếng, Mạc Hoành lập tức nhíu mày, kéo bàn tay không an phận kia, lần này dùng sức tương đối lớn, tỉnh rồi thì dậy đi nào. Đúng là chẳng biết làm người ta vui, dậy sớm thế làm gì chứ, ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của em. Lạc Chăn hơi nghiêng người nhìn người phía trước, nhìn người phía trên, thật ra cô đã tỉnh được một lúc, nhưng không muốn dậy, cô thích cái cảm giác hai người dựa sát vào nhau, cực kỳ thích. Mạc Hoành hừ nhẹ, 8 giờ cũng còn sớm nữa đâu. Nói thì nói vậy nhưng cũng không biết thúc Lạc Chăn ngồi dậy xuống giường, trái lại còn muốn gắn sức kéo người con gái lúc này đang tính thức thời dịch người ra trở lại gần mình. Lạc Chăn bật cười, cột nhà, tìm được một vị trí thoải mái nằm úp trên ngực anh. Một lát sau Lạc Chăn đắn đo rồi bắt đầu đề tài. Mạc Hoành, anh nói xem, em, Liên Ân, Hà Thủy, trong ba đứa tụi em ai tốt bụng nhất? Tiên tiểu thư. Có đôi lúc anh nhìn người vẫn rất chuẩn, nói xong lại thở dài, Tối qua em nói chuyện với Liên Ân, em bảo Thăng Thiên Vũ không phải là người tốt. Những chuyện trước đây hắn làm, cặn bã, bị ổi đã có rất nhiều. Mày với hắn ở bên nhau sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Em nói câu này tuy không dễ nghe, nhưng thực sự là thật lòng. Nói đến đây giọng bỗng nhỏ dần. Lúc ra ngoài em cũng không dám nhìn sắc mặt của Ân Ân, có lẽ cô ấy ghét em lắm. Ừm cái gì chứ? Tâm tình đè nén suốt từ tối qua cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, giận cá chém thớt ngồi thẳng dậy lườm Mạc Hoành, nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Chuyện của người ta em cứ cố chấp thế. Người nào đó cũng không phải là người tốt tính, tâm trạng tiêu cực gần thấy hiếm khi không trỗi dậy nữa lúc phải lại dâng lên. Mạc Hoành trở mình xuống giường, trong lòng phiền muộn đến tột đỉnh, đã sẵn đối ai với người khác lúc nào cũng để tâm hơn là với anh. Hôm qua trong quán bar, anh vừa quay người, cô liền cùng mấy gã đàn ông mới bước vào ôm ấp loạn xạ rồi ôn lại chuyện cũ, rồi xoay người để anh như để cái quái gì đó, nghĩ đến lại thấy bực mình, cô không muốn ở bên anh đến thế sao, rõ ràng anh như muốn chết, nhưng dường như cô lại cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ không thể công khai. Trong ngực bỗng án lại, quay người dùng sức kéo người đang nằm bỏ trên giường lên, dậy mau, chết, anh lại phát bệnh thần kinh gì vậy? Mặc ảnh ghét nhất khi cô nói thô tục, em nói năng không thể ra dáng con gái nhà lành được chút à, đặc khăn nhìn anh vẻ mặt khá hứng thú. Dẫu sao so với bề ngoài quân tử, bên trong sắc, câu tiếp theo chưa nói hết, bởi Mặc ảnh đã che miệng cô lại, nhưng nghĩ đến câu tiếp theo muốn nói, khi thấy ác nghiệt của người nào đó không khỏi yếu đi hai phần. Buông tay đoạn nói một cách nghiêm túc, Lạc Chăn, chúng ta đã phát sinh quan hệ, đây là sự thực không cần tranh cãi, em đừng định chối quanh nữa. Bốn anh cũng không muốn sớm, như vậy hãy đề cập đến chuyện đó, nhưng cứ nghĩ đến việc cô nhóc Lạc Chăn này lúc nào cũng đối xử với anh như người qua đường, trong lòng không khỏi khó chịu, chúng ta đến tòa án công chứng. Người ngồi chồm hổm trên giường đờ đẫn cả nửa ngày cuối cùng mới gào lên, anh đúng là lưu manh mà, em vẫn còn là sinh viên đấy. Mạc Hoành bị hai chữ lưu manh bắn trúng, mặt đỏ bừng, nhưng đã quyết định nói thì vẫn phải nói. Trước tiên đi công chứng, kết hôn mới là việc lớn, chúng ta cần thông báo cho hai gia đình, còn việc lo liệu tiệc rượu thì đó, gì đó thì có thể hoãn lại. Một câu nói tuy hơi ấp úng nhưng cũng rất kiên định. Lạc Chăn nhìn Mạc Hoành, cuối cùng cũng vuốt trán riêng gì, ngữ khí nồng đượm tình ý sâu xa. Này, người thanh niên, anh là chàng độc thân quý giá đấy, chưa đến 30 kết hôn làm cái gì hả? Mạc Hoành hừ lạnh một tiếng. Giữa cuộc chỉ nói, mau dậy đi, đợi anh tắm xong em bấn hỉ trên giường thì hậu quả tự chịu. Nói cho xoay người bước vào phòng tắm. Lạc Chăn gục bên mép giường luôn miệng ai oán, con người này đúng là ngày càng khó hiểu. Lạc Hoành vào phòng tắm xối nước lạnh, 5 phút sau cơ thể vẫn còn hơi khô nóng, lòng lại ngập trong ấm áp, chỉ nghĩ đến việc có thể lấy hôn nhân để trói chặt người kia là anh cảm giác cả người đều bất, là anh lại cảm giác cả người đều bất giác run lên. Cô đã vứt bỏ anh lâu như vậy, hiện tại anh phải dùng phương pháp an toàn nhất để khóa cô ở bên mình, dùng từ giấy kia để uy hiếp cô. Nếu còn dám bỏ lên lần nữa, anh thể nhất định sẽ kiện cô, bắt cô khuynh ra bài sản. Lúc này cửa phòng tắm bị người ta đẩy ra, Lạc Chân nhàn nhã giữa bên khung cửa. Mạc Hoành hít mắt lại, cầm khăn tắm buộc quanh eo, bên cạnh có phòng tắm. Em biết, người đã mặc quần áo chỉnh tề nhún vai, cho nên em đã tắm xong rồi. Thế em vào đây làm gì? Lạc Chăn giơ chìa khóa trong tay, lắc lắc qua lắc lại, báo với anh một tiếng, xe em đi, lát nữa anh thừa bắt xe đi làm. Nói xong bèn xoay người, không quên đóng cửa lại, sau đó phi như bay ra khỏi phòng, chạy xuống lầu. Người trong phòng tắm định thần lại mới khẽ rủa một tiếng, Lạc Chăn, em thật đều cáo. 10 giờ sáng, Mạc Hoành cùng Trần Huy ngồi trong quán bạc trà, bàn bạc xong với một khách hàng, trên đường về Lạc Chăn gọi điện tới, Mạc Hoành nhếch khóe miệng và ấn nút nghe. Sao xe của anh lại nát thế hả? Đi được một nửa thì hết xăng. Em không biết bơm xăng à? Thế thì gần đây cũng phải có trạm xăng chứ. Mạc Hoành hơi trầm ngâm. Em đang ở đâu? Anh qua đón em. Đúng là hổ lạc đồng bằng, ngoan ngoan báo địa chỉ. Đứng đó đợi anh, đừng đi lung tung. Trời nóng như thế này, em một quán giải khát bên cạnh đợi anh nhé. Khi nào anh đến thì gọi cho em. Nói xong cô cúp luôn điện thoại. Trần Huy hướng mắt sang Mạc Hoành cười hỏi kỳ gì? Ai mày còn quấy thế nhỉ? Người ngồi trên ghế phụ không hề nhúc nhích, nói tên địa chỉ, Trần Huy mỉm cười xoay tay lái hỏi dò, cô ấy đã trở lại. Mạc Hoành cười nhẹ, nhưng vẻ mặt lại mang theo sự thẳng thắn và thư thả hẳn gió. Trần Huy không khỏi hơi xúc động, cái đàn ông này cuối cùng cũng có phần giống người bình thường rồi. Kết quả ngày hôm đó, Lạc Chăn đã không thể kiên nhẫn chờ đợi, uống nước xong bèn bắt xe đi luôn. Mạc Hoành đối diện với chiếc xe BWM trắng đỗ ở ven đường kẹp theo hai hóa đơn phạt cùng với một tờ giấy nhắn, sắc mặt sát sầm ngay tại chỗ. Tôi đi trở về hơi muộn, cởi áo khoác ngoài, mệt mỏi vỗ lên trán, vừa bước vào phòng đã thấy bóng dáng quen thuộc đang bận rộn trong phòng bếp. Em ở bán nửa. Bà Khoảnh chợt xót xa phát hiện ra một điều, cho dù có tức giận thế nào, chỉ cần trông thấy cô chân thực đứng trước mắt mình thì chẳng còn điều gì quan trọng hơn nữa. Bà Khoảnh bước đến gần, đôi tay ôm lấy người đứng trước kệ bát. Về lúc nào thế? Tạc Chân rõ ràng bị dọa giật bắn người. Sao anh bước vào chẳng có tiếng động gì vậy hả? Bà Khoảnh lướt qua mặt bài một lượt, không khỏi nhíu mày. Trình độ nấu ăn của em đúng là chẳng ra làm sao. Bốn thái hậu nấu cơm cho anh đã không tạ ân thì thôi còn dám kén cá chọn canh à? Bà Khoảnh giữ bàn tay đang giở trò bạo lực lại. Anh không ăn cũng không sao. À, anh đừng nói với em là hiện tại anh muốn ăn em đấy. Tạc Chân nghiêng mắt nhìn anh. Bà Khoảnh vốn không có ý tứ này nhưng bị cô nói như thế mặt cũng đỏ lên. Nói linh tinh gì thế? Một tí tế bào hài hước cũng chẳng có. Lạc Chân đặt sách nấu ăn trong tay xuống, tắt bếp, chính thức quay đầu lại. Vốn định nấu cho anh một bữa cơm chỉ ít có thể ăn được thì em đi cũng an tâm thoải mái hơn phần nào. Em có ý gì? Người nào đó biến sắc. Ý nghĩa mặt chữ ấy, tài tử à? Lạc Chân chớp chớp mắt với mặt bảnh tháo tạp gầy xuống, hoàn toàn khuất phục trước khả năng nấu ăn của mình. Hay là ra ngoài ăn cơm đi. Kết quả bữa cơm chia tay này cuối cùng cũng không ăn được. Để sau Lạc Chân không nhịn được nghĩ bụng, lẽ nào cơn giận cùng dục vọng thật sự có quan hệ đồng bộ sao? Đêm xuống mơ mơ màng màng, cảm giác chỗ nằm bên cạnh khá độc. Bạc Phải hơi hơi mở mắt liếc qua, thấy Lạc Chân xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ. Đợi một lúc không thấy cô quay trở lại, không nhịn được bèn đứng dậy bước ra bên ngoài. Ngọn đèn trong phòng khách dưới lầu được bật sáng. Bạn Lạc nào đó lúc này đang tựa trên bàn ăn nhấm nháp salad hoa quả. Bạc Phải hạ người chống lên lan can tầng hai, cuối cùng nhích mép khẽ cười, quyết định xuống lầu cùng người yêu dấu chia sẻ đồ ăn. Chẳng trách lần ấy năm em cũng ngọt ngào không ít. Lạc Chân suýt nữa bị phạt quay đầu lại tức giận trách móc. Xin anh nửa đêm nửa hôm đừng đột ngột nhảy ra dọa người chứ. Từ lúc nào lá gan của em là nhỏ như vậy? Câu nói chào phúng theo phong cách bạn mạc vẫn trước sau như một. Nói xong bước qua cầm miếng hoa quả trong tay đối phương bỏ vào miệng. Bên trong là gì thế? Sữa chua, ngon không? Lạc Chân đưa cho anh tất cả. Phòng bếp vẫn còn để em đi lấy. Đợi đã, Mạc Khoảnh kéo khô lại. Nếu như chắc chắn phải cùng cô chia xa một thời gian nữa thì anh nhất định phải bắt cô lưu luyến anh không rời. Thế nhất thì chí ít cũng phải khiến cô lưu luyến cơ thể của anh. Lạc Chân lập tức nhận ra thần thái của đối phương hơi biến đổi. Người đã có chút kinh nghiệm hiểu rõ loại ánh mắt này có ý gì. Không phải chứ? Mạc Khoảnh tiến lên ôm cô vào lòng. Không phải cái gì? Cô này, em không còn sức đâu. Anh cũng một vừa hai phải thôi. Ngày mai cô còn phải lên máy bay. Anh có sức là được rồi. Mạc Khoảnh chẳng biết xấu hổ phùng dậy. Đúng là không ai sánh được. Sau đó trong tình trạng chẳng có ý mà thiếp khó xử, hai người lại lên giường một lần nữa. Thực ra là ở trên sofa ngoài phòng khách. 6 tiếng sau, Lạc Chân bật dậy từ trên giường, vừa xem thời gian mặt đã trắng bệch. Mạc Khoảnh bước ra từ phòng tắm, thấy Lạc Chân luống cuống mặc quần áo, tốt bụng nhắc nhở, cái cúc áo lệch từ kia. Anh, em biết rồi. Anh đi ăn đi. Rồi em không tin được nhân cách của anh nữa. Mạc Khoảnh hừ nhẹ. Sau ấy việc em vứt bỏ anh dẫu sao vẫn còn tốt hơn gấp trăm lần. Anh đang cố ý gây sự cái gì thế hả? Lạc Chân chỉ cười. Trong lòng Bạc Khoảnh bỗng dâng lên sự ngột ngạt không thốt nên lời. Anh không muốn nếm trải những tháng ngày tựa như một con người cô đơn sống trên hòn đảo biển lật nữa. Nếu anh ích kỷ cũng được. Nếu như có thể, anh hy vọng Lạc Chân đừng lấy bằng tốt nghiệp gì gì đó và hãy ở bên anh. Nhưng trước giờ cô ấy vẫn luôn xếp anh ở vị trí cuối cùng. 30 phút sau, hai người tới sân bay. Điều khiến Lạc Chân kinh ngạc đó là tụ Thẩm Hạng Tuy, Duy Ân lại đến sân bay tiễn mình. Hai bên cũng không kìm được ngây ngẩn ngay tại chỗ. Lúc Lạc Chân tới sân bay, Tụi Thẩm Hạ Thụy Liên Ân đã đợi ở đó. Nhìn thấy người đưa cô đến, tất cả đều chết lặng. Vẫn là Thẩm Hạ Thụy phản ứng trước tiên. Mày được lắm. Lạc Chân thở dài. Kế đó gần mất 10 phút để khai báo xong sự thật giấu kín của mình. Trong đó cũng không thiếu những lời nói dối có thiện ý. Tới tận lúc người nghe hạ lòng hạ dạ mới thôi. Cuối cùng đến khi rốt cuộc có thể kéo hành lý rời đi thì lại thì gã nam chính nãy giờ vẫn bị gạt qua một bên kéo tay lại, đến nơi thì gọi điện cho anh. Được rồi, em biết rồi. Lạc Chân thấy anh vẫn không buông tay. Đã cao ôi, em phải lên máy bay đây. Mà phải ho một tiếng, tuy hơi mất phong độ nhưng vẫn áp sát giọng nói cảnh cáo. Em tự thu xếp cho ổn thỏa, đừng có ra ngoài chơi lung tung. nếu không trở về em lĩnh đủ đấy. Nói xong không biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón giữa trên bàn tay trái của cô. Này, anh làm gì thế? Mạc Trăn buồn cười. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến giá trị con người em. Lúc này Mạc Hoàng là mỉm cười. Tốt nhất là em nên sớm nhận thức rõ việc này. Mạc Trăn im lặng với tay với đám người phía sau. Mình đi đây. Cũng tiêu sái phóng khoáng. Hơn 10 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng tới trường học. Nhiệm vụ đầu tiên đương nhiên là gọi điện thoại, kéo theo việc lệch múi giờ. Đêm hôm sau, một cuộc điện thoại gọi tới. Người đang nỗ lực vừa kịp môn học tiện tay nhận nghe. Đang làm gì vậy? Trong đèn học đêm. Sao hôm nay không liên lạc với anh? Dù có so đo từng tí nhất cũng không bì được với người này. Quên mất, quả thực là đã quên. Hơn nữa cô không gọi điện về, anh hiển nhiên sẽ gọi tới, còn tiết kiệm phí điện thoại giúp cô. Xem sao vẫn đúng là anh đã kỳ vọng ở em quá cao. Đầu bên kia cười nhạt. Đại ca ơi, em bận đến nỗi sắp tối tăm cả mặt mũi đây này, nào giống anh, mỗi ngày đều rảnh rang nhàm chán điện thoại như vậy, gọi điện cho anh là nhàm chán sao, người nào đó hơi khó chịu rồi. Trước đây anh không có giống kẹo dẻo như vậy, mới có hơn 2 năm sao lại dính người ta thế hả? Em cũng biết là hơn 2 năm, cạch một tiếng cúp điện thoại, Bạc Trăn chừng mắt nhìn di động, cảm giác như bệnh đau đầu của cô lại sắp phát tác. Cả bạn trai này đúng là không phải kiểu khó chung sống bình thường. Có đôi lúc ngấm lại thật sự đáng buồn. Có người Mạc Hoàng chỉ khuôn mặt tạm chấp nhận được ra. Tính tình âm u chưa nói đến. Tính khí thì càng hơn thế. Thần kinh lại nhạy cảm. Còn rất sợ tự hành hạ mình. Nói thế nào thì loại người này vẫn khó lấy lòng nhất. Đáng tiếc Lạc Chân cô cả đời này đều trầm luân trong dòng xoáy của Mạc Hoàng không thể thoát được. Ai bảo cô cứ bướng bỉnh muốn người đàn ông đến nhược điểm còn nhiều hơn cả ưu điểm này cơ chứ. Đang định gọi điện lại, đối phương đã gọi đến trước. Đang nghĩ xong muốn nói gì chưa? Bạc Trăn giở khóc giở cười. Anh đúng thật là... Được rồi, em xin lỗi. Em vô cùng vui sướng được cùng anh trò chuyện con điện thoại được chưa nào? Mạc Hoành, có phải kia trước em nợ anh không thế? Đúng, em nợ anh. Lạc Trăn cười khan hai tiếng. Em phải đọc sách đây, cứ thế này không qua môi không xong mất. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chỗ anh giờ là ban ngày. Ha ha, anh đúng là biết chọn thời gian gọi điện cho em đấy nhỉ. Lạc Trăn, người ở đầu bên kia cắt ngang lời cô. Anh yêu em. Lạc Trăn ngây ngẩn. Em biết mà, ngoan ngoãn làm việc đi, đừng chỉ trốn việc thế. Em nói em biết nhé. Nuôi em cần một khoản chi phí rất lớn. Ai ra sau này muốn đi xe đua ở nhà lầu, nếu không cẩn thận em sẽ mất đấy. Em chỉ có tí tiền đồ này thôi à. Tiếng xịt mối có thể mượn sợ ra bao nhiêu ý khinh thường. Lần sau giới thiệu mẹ em cho anh, hai người chắc chắn sẽ có chung đề tài. Không nói nữa, cảm giác với anh tiếp mãi không dứt được, thế nhé. À đúng rồi, em cũng rất yêu anh. Cái câu đúng rồi vẫn đúng là nhân tiện. Lúc Mạc Hoành đặt di động xuống thì sân mặt vẫn như trước, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, lại tiết lộ tâm trạng sung sướng trong lòng. Những tháng ngày sau khi cô đi, cũng trở nên quá chật vật. Anh biết, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi như vậy. Người con gái ấy lúc nào cũng có cố chấp theo ý mình, mặc kệ sống chết của người khác. Nếu như bắt cô phải thế này thế nọ, kết quả chắc chắn sẽ không tốt. Vì thế anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, xấu xa cũng đã chờ 2 năm rồi. 3 tháng sau, hôm đó Mạc Hoành trở về nhà, vừa cởi quần áo ta đã ấn điện thoại. Sắp đến năm mới rồi, khi nào thì em về, trường học sắp được nghỉ rồi. Tuần sau mới nghỉ, em đang tính cùng bạn bè đi châu Âu một chuyến. Em làm cái gì thế, đừng đùa nữa, về ngay cho anh. Khẩu khí thoáng chốc đã không tốt, nhưng Lạc Trăn chẳng hề để ý, muốn làm chuyện gì đều phải theo anh. Anh ấy thì sau này mình còn gì là tự do nữa chứ. Em đã hẹn với bọn họ rồi, ngày mai đi, chơi khoảng 8 ngày, sau đó bay thẳng từ bên ấy về nhà. Không được, không được cái đồ quỷ nhà anh ấy. Lạc Trăn, em nói năng chú ý một chút. Dù sao thì em cũng nói rõ với anh rồi, chuyện này chính là như vậy. Anh muốn mắng thì đợi em trở về rồi hãy mắng, rồi em phải sắp xếp hành lý. Không có chuyện gì nữa thì em cúp máy đây. Lạc Trăn, em cứ cẩn thận cho anh. Lạc Trăn cười ha hả cúp điện thoại. Tuy tuần này đúng là có phần không để ý đến cảm nhận của anh, trong lòng thật ra cũng hơi áy náy, nhưng mấy lời châm chọc của anh vừa thốt ra thì cô chỉ muốn đi mất hút luôn. Dù sao bọn họ lúc nào cũng giày vò nhau như vậy, hai bên mà nghe lời nhau trái lại còn không bình thường. Ném điện thoại sang một bên, tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Được nghỉ một tuần, ba cô bạn cùng phòng của cô đã lục tục trở về nhà. Vì thúc bỗng trở nên ý nóng lạ thường, chỉ có điều Lạc Trăn nghĩ mà ngày mai vẫn có thể ngủ muộn được. Kết quả sáng sớm ngày mai, tiếng gõ cửa lại quấy nhiễu mộng đẹp của cô. Có thể là mấy người bạn đã hẹn qua gọi cô chất phác, nhưng Lạc Chân nhìn đồng hồ mới chưa đến 7 giờ, khẽ rửa một tiếng rồi đi ra mở cửa. Vừa mở cánh cửa phòng ra, cô bóng đơ người ngay tại chỗ. Hẳn là em nên nói một tiếng đã lâu không gặp chứ, giọng nói của đối phương lãnh đạm vang lên. Lạc Chân hồi phục lại, anh điên à, anh chạy tới đây làm gì hả? Đến để xem em tin hay không? Bảo Hoành đột nhiên vươn tay giữ lấy gáy cô. Lạc Chân hoảng hốt đẩy anh ra. Anh nói lung tung gì thế? Lần đầu tiên nghe anh nói chuyện không đúng trọng điểm như vậy, đúng là không thể tin được. Lạc Hoành lách qua người cô tự nhiên bước vào, phía sau liền kéo lại. Anh chưa dứt lời, tay đã bị hất xuống một cách chán ghét. Đừng có động tay động chân. Ơ, phòng vệ sinh ở đâu? Anh đi rửa mặt. Lạc Chân thấy nơi giữa hai đầu lông mày của anh hẳn rõ sự mệt mỏi, chỉ về căn phòng nhỏ bên cạnh. Anh đỏ thẫm là của em. Đối phương hơi gật đầu đặt hành lý xuống rồi bước vào. Lạc Chân ngồi trên sofa điều chỉnh lại tâm trạng, rất lâu sau chỉ có thể cảm thán được một câu: ngộ nhân bất thục. Cộng đầu đã thấy Mạc Hoành đứng bên cạnh cửa phòng vệ sinh lặng lặng nhìn cô. Sao vậy? Trong lòng ghé giật thót. Không có gì, chỉ muốn ngắm em một chút. Lạc Chân cười ha hả hai tiếng. Anh nói đi, chạy vạn dặm xa xôi đến đây là có ý đồ gì? Đừng nói với em là vì chuyện ngày hôm qua nhé, em thật sự cảm thấy anh đúng là quá nhàn rỗi rồi. Em không muốn gặp anh sao? Anh thong dong bước đến gần. Em không nói như vậy. Mạc Hoành hừ một tiếng, hiển nhiên coi như cô đang trả lời cho có lệ. Mà trên thực tế, đối phương cũng chính là như vậy. Lúc này vẻ mặt của Lạc Chân ngập đầy những nghiền ngẫm. Giận thì cứ nói ra, làm gì mà phải nhìn, không khó chịu à? Mạc Hoành lườm cô một cái, lập tức mỉm cười. Đúng là rất khó chịu. Giây tiếp theo tiến lên một bước đè cô lên sofa, mạnh mẽ lấp kín môi cô. Lạc Chân hiện tại lại không muốn tiêu hao thể lực cùng với anh. Này, anh đừng nháo nữa. Đối phương không hề có ý quan tâm đến cô. Đầu lưỡi của anh điếm qua cổ cô, thành thật mà nói. Lạc Chân cũng hơi nôn nóng, đột tay dùng sức đẩy anh ra. Kết quả đôi mắt đối phương trầm xuống, nghiêng đầu cắn lên trước cổ của cô. Lạc Chân đau buốt. Anh phát điên gì thế hả? Anh chỉ không quen nhìn em sống không có ai mà vẫn vui vẻ thoải mái. Cô cảm thấy người này sắp tâm đến tìm cô là để khiến cô không thoải mái đây. Xem ra anh rất bất mãn với em. Trong thâm tâm tự em hiểu rõ, câu nói này có phần động chạm chính thức. Lạc Chân hít hít mắt. Đầu óc anh có bệnh đúng không? Hồi mấy tiếng máy bay đến đây chỉ để cãi nhau với em hả? Lạc Hoành cuối cùng cũng bộc phát. Ở bên cạnh em, mẹ nó, ngay cả chính anh cũng cảm thấy mình giống như một thằng điên. Vậy thì được, đừng ở bên nhau nữa. Lạc Chân hất anh ra rồi đứng dậy, người phía sau lập tức giữ chặt lấy cô. Em nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Anh âm rất lạnh nhạt nhưng cũng rất nguy hiểm. Lạc Chân thở dài nhưng người nhìn anh. Mạc Hoành, anh có tin vào chính mình không? Anh không tin tưởng em. Người đang muốn tiếp tục chiến tranh lạnh vì câu nói này vẫn là không nhịn được mà phì cười. Con người anh thật đúng là khiến người ta hận đến cắn răng. Nói xong đã nhào lên cắn môi anh, cảm giác cơ thể của anh sẽ run rẩy. Khi đó tay Mạc Hoành mạnh mẽ ôm chặt lấy cô. Lạc Chân mỉm cười hơi ngẩng lên nhìn anh. Đồng ngực Mạc Hoành phập phồng nhịp nhàng, mặt hơi đỏ. Anh vốn rất tuấn tú, lúc này lại bị sắc dục mà càng thêm nét gợi cảm lạ thường. Một tay đẩy anh ngồi về trên sofa, nửa quỷ bên mép ghế hôn lên môi anh. Ngọn lửa nho nhỏ thoáng chốc đã lan ra cả cánh đồng. Em không thể. Chán Mạc Hoành đấm tấm mồ hôi. Ngoan ngoãn được chút sao? Anh giữ lấy eo cô, tiến vào trong. Tuy không phải là lần đầu tiên nhưng Lạc Chân vẫn cảm thấy đau đớn. Vui ra một chút, đối phương trầm ngâm một tiếng rồi phủ người xuống ôm lấy cô, không cho cô nhúc nhích. Em không thành thật. Lạc Chân thầm thở dốc, nghĩ bụng muốn thả lỏng một chút, nếu không thì sau đó hai người đều bị tổn thương. Cơ thể quấn quýt sát sao nóng bỏng đến mức không chịu nổi. Lạc Hoành chậm chậm đẩy vào, Lạc Chân điều chỉnh thân dưới, ôm lấy cổ anh, ôm lên hàm dưới của anh, kết quả lại làm cho góc độ của thân dưới vào sâu thêm mấy phần. Em mạnh mẽ đè nén dục vọng xuống, những suýt nữa lại bị cô khơi lên hết thảy. Lạc Hoành nghiến răng nghiến lợi hôn lên môi cô, tiếp cận gặp cắn một cách thô bạo, và thân dưới cũng bắt đầu chuyển động chậm chậm. Lúc này hết thảy mọi áp lực và khoảng cách đều không còn nữa, chỉ có sự gần gũi chia ngọt sẻ bùi thân thiết nhất, không gì có thể chia cách. Đợi đến khi tất cả tĩnh lặng lại, Lạc Chân nhìn lên trần nhà ngơ ngẩn một hồi lâu, mà đối phương dường như chưa được nghỉ ngơi trên máy bay, lại ôm cô chìm vào giấc nồng. Lúc chuông cửa vang lên, Lạc Chân đang tắm trong phòng vệ sinh, người đứng bên cửa sổ bèn đi qua mở cửa, khiến cho hai cô gái bên ngoài hoàn toàn sững sờ. gã đàn ông chỉ mặc quần dài, nửa thân trên để trần cực kỳ khôi ngô. Đặc, khi Lạc Chan bước ra đã thấy cảnh tượng này. Oh my god! Hey, Wendy! Cô gái tóc ngắn ngoài cửa vẫy vẫy tay về phía trước. Sao các cậu lại đến đây? Lập tức nhớ đến chuyến du lịch. Sorry, có phải tớ đã đến muộn rồi không? Nói xong, vội vã bước qua, lúc này Mạc Hoành đã đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa. Anh ta là ai thế? Vóc dáng đúng là số một. Dễ dàng nhận thấy hai cô gái đối với người kia khá có hứng thú. Lạc Chan dắt bọn họ ra hành lang phía trước, tiện tay khép cửa phòng lại. Mạc Hoành ở bên này ngây ngẩn mất nửa ngày. Lạc Chan tốn bao công sức mới bắt được anh về trước. Chuyện đã được sắp đặt xong trước. Đó đương nhiên sẽ không thể vì chút thẩm mỹ này mà phải bỏ qua. Đến Mạc Hoành đi rồi, tiến buổi chiều bay sang châu Âu tụ họp với bạn bè ở London. Chơi được một tuần thì trở về nhà. Việc đầu tiên là tìm Thẩm Hạ Thủy ăn cơm để xem con bé trọng bạn chính xác thế nào. Hôm đó Thẩm Hạ Thủy chọn một nhà hàng Trung Hoa mà một đĩa rau xào cũng phải đến 30 đồng. Kết quả vừa bước vào đã nhìn thấy một màn như dưới đây. Trên nó là một vài người, Mạc Hoành và mẹ anh ấy cùng với Đường Thận Linh và ba mẹ. Thẩm Hạ Thủy chập một tiếng. Ta đúng là biết chọn địa điểm phết. Nói xong bèn hít người bên cạnh, đang định ban một câu hỏi tử bi là có muốn đổi địa điểm không. Kết quả thấy đối phương đã chủ động tiến lên, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười, nhưng họa thị lại cảm thấy có phần lạnh run. Đây chẳng phải là Mạc sư huynh sao, lâu lắm không gặp. Người đang tao nhã nâng tách trà, tay bỗng trượt xuống đổ lên mặt bàn. Nước trà men theo mép bàn nhỏ lên chiếc áo len màu xám của anh. Mạc Hoành vội đứng dậy nhìn cô chằm chằm. Em trở về lúc nào vậy? Hôm nay, cô tiếp tục mỉm cười. Em cùng bạn đến đây ăn cơm, không quấy rầy mọi người dùng cơm nữa. Xoay người hướng về phía Thẩm Hạ Thủy hơi hất cằm, ra dấu tìm chỗ ngồi. Còn chưa đi được hai bước, Mạc Hoành đã đuổi theo kéo cô lại, thấp giọng kể bên tai cô. Lạc Chan, em tin anh chứ? Em có vẻ rất căng thẳng. Lạc Chan nhìn anh một lúc, em tin vào chính mình. Được, trừ ngoại xâm trước rồi đối nội sau vậy. Chào bác, Lạc Chan nhân lúc anh còn chưa thông suốt bèn đi về phía bên bàn ấy. Lạc Chan đã lâu không gặp cháu, sao không đến nhà bác nữa? Tiêu phu nhân rất thích cô, tuy cô gái này khá khôn khéo nhưng tấm lòng cũng không đến nỗi nào. Gần đây cũng hơi bận à, lần tới, có thời gian nhất định cháu sẽ qua thăm bác, tất nhiên là nếu như không quấy rầy mọi người. Đương nhiên là không rồi, Tiêu phu nhân bật cười, đứa trẻ này miệng lưỡi đúng là rất thuần thục. Vậy thì được à. Lạc Chan mỉm cười chuyển hướng sang bên kia. Hai vị này chắc hẳn chính là bác trai Đường và bác gái Đường à? Hai vị trưởng bối vẻ mặt trắng nghiêm túc liếc mắt nhìn nhau. Cô là? Lạc Chan chỉ vào người đứng cạnh mình, nói như vậy đi, anh ấy là bạn trai cháu. Nói xong gật đầu tỏ ý vẻ có lỗi với Lưu phu nhân. Bác gái cháu nhất định phải cắt ngang bữa cơm của các bác ở nơi này để làm rõ một chuyện. Nhưng chưa hề đợi đối phương tỏ ý, cô đã đối diện với hai vị khách kia cùng với Đường Thận Linh. Cháu không biết đại khái để ân oán giữa mọi người, cháu rất cảm thông với tâm trạng của hai bác khi mất đi người thân. Nhưng nếu như vì nguyên nhân này mà giày vò người khác, thật sự đúng là... Lạc Chan vốn định nói đầu óc có vấn đề, nhưng ngấm lại nên ăn nói khéo léo. Có phần quá không công bằng, ít nhất cũng làm tổn hại đến cháu. Nói xong, cô ngồi xuống vị trí vốn là của Mạc Hoành, thở dài một tiếng rồi từ tốn cất giọng. Anh ấy hai năm trước... Ngoắc ngoắc Mạc Hoành, nói với cháu rằng anh ấy muốn xa cháu vài năm, muốn chăm sóc cô con gái có bệnh tim của nhà bác. Lúc đó cháu đang nghĩ muốn chia tay thì chia tay, còn cái gì mà mấy năm. Cháu cứ tưởng rằng anh ấy chỉ đang tìm một cái cớ, đứng núi này chung núi nọ. Tính cách của cháu khá kiêu ngạo, có lẽ anh ấy đã nhìn trúng cháu ở điểm này. Nếu như tình cảm của anh ấy thật sự thay đổi, cháu cũng sẽ không tiếp tục quấn quýt lấy anh ấy không rời. Cho nên cháu đã đồng ý chia tay với anh ấy, Lạc Chan chợt nghĩ mình cũng... Có lúc hành động theo cảm tính, suy nghĩ không thấu đáo, nhưng năm ấy cô vẫn còn trẻ, chưa chín chắn cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại, cháu và anh ấy đã quay trở về với nhau, cho nên xin các bác đừng tốn công vô ích nữa. Về chuyện này cô không còn muốn quanh co nữa, dù cho những lời nói thẳng thắn ấy thốt ra không tiện trước mặt bề trên, cũng có phần không khách khí, ho một tiếng rồi đáp. Nếu như con gái hai bác có bệnh tim gì đó hay bệnh gì khác, cháu đề nghị hai bác nên đưa cô ấy vào bệnh viện. Câu này rất chân thành, không hề có ý chế nhau. Sau nhìn sang Mạc Hoành, còn về anh, hiện tại, muốn ở lại đây hay là theo em đi ăn cơm, anh tự quyết định đi. Lạc Chan đứng dậy, mà anh vẫn chỉ đứng yên tại nơi ấy, người phía trước hơi nhếch khóe miệng rồi tự động đi ra cửa. 5 phút sau, Mạc Hoành chạy ra, nhìn thấy Lạc Chan dựa trên lào chắn bên đường, anh lại gần dùng sức ôm cô thật chặt. Này chàng trai, đừng kích động quá. Lạc Chân mỉm cười đẩy anh ra một chút, anh đè em chặt đến nỗi em không thở được đây này. Giải chết em là tốt nhất mới thanh tịnh được. Lạc Hoành làm bộ muốn cắn cô, nhưng câu tiếp theo cất lên lại rất dịu dàng. Thấy anh nghiêm túc thế này vẫn là lần đầu tiên. Có ai không? Chọc trước mắt mọi người đã. Người cướp đàn ông cũng may mà cô có gan lớn không biết xấu hổ. Anh rất vui, anh đương nhiên phải vui rồi. Kính nhi viễn chi đi người anh em. Lạc Hoành thì cười trợn mắt nhìn cô. Em đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng được. Hơn nữa, anh có thể tự giải quyết được vấn đề. Em nên có lòng tin với anh. Em nói rồi, em tin vào mình hơn. Lạc Hoành hừ lạnh nhìn cô, cuối cùng lên tiếng. Lạc Chân, chúng ta kết hôn nhé. Ha, tay nhét vào túi quần đi về phía bãi đỗ xe. Em đừng có không biết điều. Ha ha. Lạc Hoành nhắm mắt đuổi theo phía sau. Hôm nay nhất định phải bắt cô đồng ý mới thôi. Như phu nhân nhìn con trai mình cùng cô gái kia đi xa dần, cũng cảm thấy thật. Giờ khóc giờ cười, con trai bà hồi còn nhỏ hoàn toàn không biết bất chấp như thế. Về sau trên đường lái xe về nhà, Lưu phu nhân chợt thốt lên. Ôi trời, hóa ra là cô gái đó. Bà còn nhớ mấy năm trước Mạo Hoành lần đầu tiên dẫn bạn nữ về nhà, mái tóc rất ngắn, rất cởi mở, cũng rất hoạt bát. Trong ấn tượng của bà, lần đầu tiên Mạo Hoành biết thuyết giáo, biết trách mắng một hai đó, nên cũng biết chăm sóc cực kỳ chu đáo, hóa ra chính là đứa trẻ này mà cũng chỉ có thể là cô nhóc ấy. Chỉ có điều bữa cơm chính thức hòa bình đầu tiên giữa nhà bọn họ với nhà họ Đường hôm nay rất cuộc cũng bị rối tung trong tay cô bé, nhưng xem ra cũng đã biết được cô bé đối với Mạc Hoành bằng cả tấm lòng, không uổng công đứa con trước giờ luôn nhã nhặn của bà trở nên máu lạnh một lần. Mà cũng ngày hôm đó tất cả mọi người đều đã quên có một thẩm họa thị đứng ở cửa nhà hàng vàng son lộng lẫy, gió bắc thổi qua cuốn đi vài chiếc lá khô, càng tôn lên đẹp thê lương cùng cực. Người đứng bên cửa nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: đúng là cái con trọng khắc sinh bạn. À, đúng là cái con trọng khắc sinh bạn. Mùa hạ năm 2006, tôi tốt nghiệp tại học Colombia. Tôi hướng sang cô tiếp viên hàng không ở một cốc nước. Bạn trai tôi ngồi bên cạnh, nhắc tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay sắc mặt anh ấy rất tốt, xem ra tâm tình không tệ. Tôi biết anh ấy là vì hai người cuối cùng cũng không phải chia cắt ở hai nơi. Đối với đoạn tình cảm này, biểu hiện của anh ấy có phần nôn nóng và căng thẳng quá mức. Nghĩ về mình, Hạ Thủy luôn nói, với tình yêu tôi quá gọn ghẽ và lanh lẹ, nhưng trên thực tế chỉ là tôi hiểu được lúc nào nên tiến và lúc nào nên lùi. Mà hai năm rút lui ấy, đau đớn khổ sở cũng chỉ có mình biết. Hạ Thủy và mẹ tôi chạy đến sân bay, mẹ tôi và bạn trai tôi đã chính thức ra mắt một lần. Lần trước là vào ngày mùng 1 tháng 5, tôi được nghỉ trở về nhà, dẫn anh ấy qua luôn. Về sau mẹ con nói với tôi rằng, cậu này cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi ít nói. Tôi nói đây chính là may mắn của mẹ. Anh ấy nói chuyện với con trước giờ không hề ít nói chút nào. Căn bản mỗi lần đều chủ động đến tìm con, khiến con không thoải mái. Nói đến Hạ Thị, tới bây giờ vẫn một tình. Tôi không biết tình cảm của cô ấy dành cho Ngôn Thâm có còn nguyên vẹn, nhưng tôi hy vọng là không phải, bởi vì thẩm Hạ Thị vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương hay hủy hoại tình cảm bạn bè. Cho nên thứ tình yêu thầm kín này nhất định sẽ không có kết quả. Còn về Ân Ân, đã lên phương Bắc hơn nửa năm, thành thật mà nói, thật sự không thích con người Thăng Thiên Vũ. Hắn ta đúng là cái tên côn đồ lưu manh, lá gan lớn, lòng dạ lại tàn độc, không thể nói không ác không làm, nhưng đích thực không phải là một đấng quân tử, mà Liên Ân vẫn đi cùng hắn. Tôi chỉ mong khi đối diện với Liên Ân, Thăng Thiên Vũ là một người tốt. Và Hạ Thiên Điên đã quay về Hồng Kông, khúc nhạc cuối cùng đã kết thúc, người cũng dần tản ra. Nên kết quả cũng coi như không quá tệ, vẫn nên thỏa mãn thôi, xấu sao trên đời này cũng có chuyện gì là tập đoàn thực mỹ. Mạc Hoành tháo tai nghe xuống vỗ vỗ lên mặt tôi, đang nghĩ gì thế? Tôi nhìn người ngồi bên cạnh, anh ấy kỳ thực là người thẳng thắn đơn giản nhất trong chúng tôi, không giống Hạ Thiên Liên và tôi tâm tư luôn lòng vòng phức tạp, cũng không giống Ngôn Thâm, bụng dạ ẩn chứa đầy hư vinh. Phụ nữ có ý với hắn, hắn đều không từ chối, đương nhiên lại càng không tiếp nhận, chỉ là tự biết rõ trong lòng. Hưởng thụ, nhưng hắn đặt cái khuôn mẫu này lên người thẩm Hạ Thủy, khiến tôi hận đến thấu xương. Dĩ nhiên nhược điểm của bạn trai tôi cũng không thiếu, tính khí không tốt lại hơi tự ngược, có lẽ từ nhỏ cơ thể không khỏe, chẳng có mấy người bạn mới nuôi dưỡng nên một tính cách kỳ cục như vậy. Hỏi em đó đang nghĩ gì thế? Em đang nghĩ, tôi kéo tay anh, hôn lên mu bàn tay anh, Mặc Hoành, em rất yêu anh. Thật đấy, em rất yêu anh, nếu như phải buông tay một lần nữa. Em biết điều đó còn đau đớn hơn cả việc chặt gãy đôi tay của chính mình. Đột nhiên nói cái này làm gì? Anh rút tay về, nét mặt không một gợn sóng. Nhưng tôi biết anh đang rất vui. Có lẽ Mạc Hoành hoàn toàn không phải là một người đơn giản như tôi đã nói. nhưng tôi có thể nhìn thấu anh, như vậy là đủ rồi. Chỉ tôi cũng biết tình yêu mà anh dành cho tôi không hề ít hơn bản thân mình. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết Đêm Nay Bao Giờ Sáng. Cảm ơn các bạn đã nghe và ủng hộ chuyện. Hẹn các bạn tại các chuyện sau. Xin chào.